4. Mấy hôm sau khi biết Ngọc Lâm đã bằng lòng kết hôn với nàng, Dương Tiểu Thư trở lại khỏe mạnh. Mọi người trong tướng phủ đều bận rộn, kẻ ra người vào tấp nập cả ngày. Họ đang chuẩn bị cho lễ thành hôn của Dương Tiểu Thư. Ngày cưới rể đã đến, Ngọc Lâm vào từ biệt Hòa Thượng Thiên Ẩn. Bạch Hòa Thượng, con chưa phải là người tu hành đắc quả. Ra đi không biết con có giữ được bản chất của kẻ học đạo không. Nhưng dù sao, con cũng xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy đôi lời, để con ghi nhớ luôn luôn. Còn trước đèn hương trên điện Phật, xin Hòa Thượng tạm cử người thay con trong 2 hôm. Sau đó hãy quyết định. Vậy giờ xin Hòa Thượng có điều gì chỉ dạy? Sau khi hiểu rõ ý câu nói của Ngọc Lâm, Hòa Thượng Thiên Ẩn gật gù nói: chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo. Quý lắm, quý lắm. Ngọc Lâm không nói gì nữa, chàng từ biệt sư phụ rồi bước ra đi. Lúc đó, những người phù rể trong tướng phủ phái ra đón rước cũng đã đến. Ngọc Lâm đỡ lấy bộ áo lộng lẫy của tướng phủ mặc vào. Chàng cởi bỏ chiếc áo tu hành lam lũ ra, rồi từ từ gấp lại thật vuông vắn và tỏ vẻ luyến tiếc. Những người trong tướng phủ thấy thế tủm tỉm cười cho rằng chàng rể quá keo kiệt. Bao nhiêu thứ trân bảo ngọc ngà đang chờ đón chàng kia rồi, mà còn cứ mân mê thương tiếc mãi manh áo nâu cũ mềm rách mướp. Rõ thật lẩn thẩn. Song họ đâu có biết Ngọc Lâm coi chiếc áo ấy như một của báu vô giá. Trên đường về tướng phủ, Ngọc Lâm ngồi trong xe suy nghĩ. Những dòng tư tưởng lại cuồn cuộn nổi lên. Chàng luôn luôn nghĩ đến câu sư phụ nói lúc ra đi: chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo. Đó là một việc thiêng liêng vinh diệu. Trong lòng chàng đã lập chí kiên quyết. Chàng tự nhận mình là người có sứ mạng làm rạng tỏ cho đạo. Chàng quyết không để cho sắc đẹp và vàng bạc lung lạc cám dỗ. Song Ngọc Lâm cũng cảm thấy việc đó hết sức khó khăn. Tuy tha thiết với đạo, nhưng chàng vẫn là con người, nhất lại là thanh niên. Trước sắc đẹp và tiền tài, liệu chàng có khống chế nổi tình cảm không? Liệu có khỏi vẻ hổ đã chẳng thành lại hóa ra chó? Hơn nữa, còn tình người, tuy Dương Tiểu Thư si tình song dầu sao, nàng cũng vì chàng mà thành bệnh. Ngoài chàng ra, liệu có phương pháp gì cứu thoát? Cho nên, chàng có cảm giác ảo não, nhưng còn nhớ câu nói của Hòa Thượng trụ trì để tăng cường lòng tự tin của chàng. Hôm ấy, trong tướng phủ tưng bừng, nhộn nhịp, Dương Tể Tướng cũng biết rằng cưới một vị sư về làm rể là một việc khó coi, không hợp tình lý, Cho nên, ngoài một số họ hàng và bạn bè chí thiết ra, ông không cho mời ai và cũng không muốn phô trương đám cưới cho Linh Đình. Sau lễ thành hôn, cặp vợ chồng mới cưới được đưa đến động phòng, tân khách cũng dần dần ra về sau một hồi huyên náo. Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Thư đang ngồi bên cạnh giường. Yêu kiều diễm lệ, tưởng đâu một nàng tiên giáng trần. Bất giác, Ngọc Lâm cũng phải ngây ngất cảm thán trong lòng. Ghê gớm thay, nữ sắc. Ngọc Lâm lấy lại bình tĩnh và lòng nói với lòng. Tiểu Thư, nét mặt như bông hoa phù dung của nàng, chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt xương. Vẻ yêu kiều, diễm lệ của nàng, chỉ là một lợi khí giết người mà thôi. Lúc đó, lòng chàng phẳng lặng như mặt biển dưới ánh chiêu dương sau một đêm sóng gió bão táp. Bầu không khí yên lặng bao trùm gian phòng bên ngoài, cũng không còn một tiếng động. Ngọc Lâm tưởng đã đến giờ phút nên chữa bệnh cho tiểu thư, chàng mới quay sang nói khẽ với nàng. Tiểu thư, cô thật sung sướng và cũng thật thông minh. Cô biết tìm đến tôi để đưa cô ra khỏi bể khổ. Đúng vậy, Dương Tiểu Thư khẽ gật đầu. Mong chàng đừng bỏ em. Em cảm động vô cùng. Vậy, cô có làm theo việc tôi chỉ bảo không? Dạ, em xin theo. Vậy còn điều kiện của tôi? Em đã sung sướng nhận rồi. Vậy thì tốt lắm. Bây giờ, chúng ta bắt đầu đi niệm hương nha. Dương Tiểu Thư ngơ ngác nhìn Ngọc Lâm. Tôi nói là bây giờ chúng ta đi niệm một tuần hương. Ngọc Lâm nói nhấn mạnh lại một lần nữa. Nhưng mà em không hiểu niệm hương là gì hết. Đó là một phương pháp tu hành trong các chùa. Ngọc Lâm giải thích. Chúng ta lấy một nén hương thắp lên, rồi đi vòng quanh. Đợi khi nào nén hương ấy cháy hết thì nghỉ. Đó cũng là một cách vận động bổ ích. Từ trước tới giờ, em chưa hề làm việc này. Dương Tiểu Thư nhíu mày. Vậy thì bây giờ làm đi. Ngọc Lâm đứng dậy, lấy hương và thắp lên. Dương Tiểu Thư tỏ vẻ khó chịu. Tôi mong cô phải tôn trọng lời hứa. Tiểu Thư không biết làm cách nào, bất đắc dĩ phải đứng dậy. Tôi đi trước, cô đi sau, phải trông tôi và theo đúng như tôi mà đi. Ánh sáng hồng tràn ngập gian phòng. Dưới mắt Ngọc Lâm, đó là một căn tịnh thất rất tốt để tu luyện. Trong lòng Dương Tiểu Thư cũng ngầm thán phục đạo tâm của chồng. Mặc dù hồi tục, song chàng không quên việc tu trì. Như trước đã nói, Ngọc Lâm tự nhận mình chưa phải người đắc quả. Vậy, trước sắc đẹp, sao giữ cho khỏi động tâm? Lúc này, theo sau chàng, một người con gái đẹp như hoa, nàng thở hổn hển, từ hai gò má trắng mịn, những giọt mồ hôi lấm tấm trông như những hạt châu. Thỉnh thoảng, một mùi thơm phương phức hắt vào mũi chàng. Ngọc Lâm đã phải vận dụng hết nghị lực và trí sáng suốt để chống lại dục tình. Thật là một cuộc thử thách vô cùng cam go. Giờ phút ấy, phương pháp quán tưởng đối với chàng là một của báu vô giá. Người mà ta tưởng là xinh đẹp kia, chẳng qua chỉ nhờ sự trang diện bề ngoài. Nếu đem mổ xẻ ra, thì đó chỉ là một cái túi da chứ đựng bao nhiêu thứ hôi thối và là tổ của vi trùng. Nhờ thế mà lý trí chàng rất sáng suốt và câu. Chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo, trở thành một bó đuốc rực rỡ, soi đường chỉ nẻo cho chàng, để thực hiện kế hoạch. Dạng vật như chìm trong cảnh tịch mịch của đêm khuya, không một âm thanh đồng vọng. Tai Ngọc Lâm chỉ còn nghe thấy tiếng chân đi niệm hương của chàng và Dương Tiểu Thư trong gian phòng trầm tĩnh của đêm tân hôn. Ngọc Lâm đi mỗi lúc một nhanh hơn, và càng nhanh thì tinh thần chàng càng phấn khởi. Trái lại, Dương Tiểu Thư vì không quen, khi đi nhanh nàng thấy gần như không theo nổi. Song nén hương vẫn chưa cháy hết, nên Ngọc Lâm không chịu nghỉ. Vả lại, chàng định làm cho nàng mệt mỏi để dục tình bớt đi. Dương Tiểu Thư dùng hết sức để đi theo. Sau một thời gian khá lâu, tóc trên đầu nàng xổ ra rối bù. Những bông hoa gài trên tóc cũng lần lượt rơi xuống, tàn tạ. Lớp phấn trên má nàng gợn thành ngấn vì những giọt mồ hôi ngoằn ngoèo như những con giun. Ngọc Lâm biết là nàng không thể đi được nữa. Chàng mới bảo nàng dừng lại bên cạnh một tấm gương. Lòng Tiểu Thư khấp khởi mừng thầm. Nàng đứng sát vào Ngọc Lâm. Ý, khoan khoan, đừng, cô hãy đứng thẳng lên. Vừa nói, Ngọc Lâm vừa đưa tay đỡ thân hình mềm mại, ẻo lả của Dương Tiểu Thư định ngã vào người chàng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lại. Cô xem, tôi có đẹp không? Ngọc Lâm hỏi. Tất nhiên là chàng đẹp rồi. Giọng Tiểu Thư nũng nịu và nàng mỉm cười duyên. Thân hình của Ngọc Lâm vốn đã đẹp trai. Sau khi đi niệm hương, cặp má chàng lại ửng hồng trước mắt Dương Tiểu Thư. Chàng là một thần tượng, tượng trưng cho vẻ đẹp trang nghiêm. Tiểu Thư, bây giờ mời cô hãy đến trước tấm gương xem. Dương Tiểu Thư lắc đầu. Cô hãy nhìn lại dung nhan mình một chút đi.
Thôi.
Không soi gương thì thôi. Chứ nếu soi, Dương Tiểu Thư cũng phải ngán. Cái thân yêu kiều, diễm lệ của nàng lúc này, trông như một con ma trơi. Đầu bù tóc rối, những vệt phấn loang lổ đầy mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thật nàng không tưởng tượng được rằng đêm tân hôn, trước mặt người chồng, thân hình nàng bỗng trở nên khó coi đến thế. Ngọc Lâm mời Dương Tiểu Thư ngồi bên cạnh chàng trên chiếc trường kỷ. Nếu nói theo quan niệm đẹp xấu của thế gian, thì dung mạo của cô như vậy có đáng làm vợ tôi không? Giả sử một người chưa từng biết cô bao giờ mà lúc này được thấy cô thì chắc họ phải chạy quá. Dương Tiểu Thư xấu hổ cúi đầu. Nàng bỗng nhớ lại quãng đời tiền kiếp khi dân phong bao, nàng đã làm cho sư ông thư ký tiền kiếp của Ngọc Lâm phải hổ nhục. Tiểu Thư à, có phải cô thấy tôi đẹp đẽ nên muốn trọn đời sống bên tôi? Dương Tiểu Thư khẽ gật đầu. Song với tôi, trái lại, chính vì đẹp đẽ như vậy nên tôi mới xuất gia đó. Ngọc Lâm bỏ mũ ra để lên mặt bàn. Điều đó có lẽ cô không hiểu, vì tôi muốn đem vẻ đẹp của hình hài để đổi lấy vẻ đẹp của sự sống. Bởi lẽ vẻ đẹp hình hài của chúng ta thì ngắn ngủi tạm bợ lắm, như bông hoa sớm nở tối tàn. Còn vẻ đẹp của sự sống thì mãi mãi bất diệt. Cô đừng tưởng vẻ thanh tú của tôi sẽ mãi mãi như thế này. Năm tháng trôi qua, một ngày kia, tuổi xuân tàn tạ, tôi sẽ trở thành một ông lão tóc bạc da mồi. Chính cái thân của cô rồi cũng vậy. Đang lúc thanh xuân, mặt hoa da phấn, điểm trang lộng lẫy, nhưng rốt cuộc có rồi cũng chỉ là một đống xương tàn chôn ngoài đồng hoang nội cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người, Chúng ta há lại ham mê vẻ đẹp hình hài giả dối và ngắn ngủi hay sao? Mấy giọt lệ lượn quanh tròng mắt của Dương Tiểu Thư, Ngọc Lâm nói tiếp. Chao ôi, cuộc hành trình của kiếp người mờ mịt, chúng sinh trôi dạt trong biển khổ mênh mông mà ít người nghĩ đến bến bờ chung cùng của mình. Ngọc Lâm như nói với Dương Tiểu Thư nhưng cũng lại nhắc nhở cho bản thân chàng. Dương Tiểu Thư gục đầu xuống bàn, nức nở. Bao nhiêu người đang sầu não đắm chìm trong sự mê muội. Tại sao chúng ta không nghĩ đến họ, lại cứ khăng khăng tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tôi vì muốn thoát vòng tục lụy và vì chân hạnh phúc của mọi người mới xuất gia học đạo, mong vượt qua bể khổ sinh tử. Không ngờ kiếp trước đã có duyên nghiệp với cô, nay phải bỏ giới hồi tục. Vậy là cô muốn tôi phải chìm đắm mãi trong vòng luân hồi. Chàng đừng nói nữa, em đau lòng lắm rồi. Dương Tiểu Thư có vẻ đau đớn, chàng ngang lời Ngọc Lâm. Tôi thấy chúng ta đắm đuối như thế này á, há không đau lòng thật hay sao?
Thôi thôi, em biết rõ sự ngu si của em rồi. Em không nên ràng buộc chàng, không nên hại chàng, không nên ép chàng hồi tục. Sáng mai, chàng hãy trở về chùa, tiếp tục tu học đi.
Dương Tiểu Thư vừa nói, vừa lau nước mắt, tỏ ra cương quyết, không còn một chút nhi nữ thường tình trong thái độ của nàng. Song, tôi yêu tất cả mọi người. Tôi cũng yêu cô tha thiết. Tôi không nỡ thấy cô phải khổ. Dương Tiểu Thư quá xúc động, bất giác, những giọt lệ lại từ từ ngăn xuống hai gò má nhợt nhạt của nàng. Lúc này, nàng thấy Ngọc Lâm không phải người con trai có thân hình đẹp, làm nàng mê say, mà nàng có cảm tưởng chàng là một vị hiện thân Bồ Tát, từ bi thanh tịnh.
Ngọc Lâm, không, thầy, xin thầy đừng lo.
Dương Tiểu Thư nắm chặt lấy tay Ngọc Lâm.
Tôi đã hiểu, mình phải tìm cách vượt ra ngoài hố sâu của khổ đau rồi.
Tôi rất kính phục thầy. Nhân cách và tình thương của thầy đã làm tôi cảm động. Giờ đây, tôi chỉ thấy thầy là người cao cả siêu việt.
Tôi đã phạm một tội lớn. Tôi đã cản trở bước tu tiến của thầy. Xin thầy tha thứ. Nếu thầy vẫn thương tôi, xin thầy hãy chỉ cho con đường nên đi, để tôi cũng được siêu thoát.
Tôi sợ cô chưa bỏ được sự sung sướng giả tạm ở thế gian.
Tôi xin hứa trước mặt thầy, thầy hãy tin tôi.
Sau này đừng hối hận à.
Quyết không bao giờ hối hận.
Vậy tôi khuyên cô cũng nên xuất gia tu học.
Sau khi suy nghĩ một lát, Dương Tiểu Thư nói một cách quả quyết.
Vâng, tôi xin tuân theo lời chỉ dạy của thầy. Ngày mai, tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi. Tôi chắc người cũng sẽ vui lòng. Và tôi tin rằng, người còn sung sướng hơn khi thấy tôi gặp được một vị minh sư. Ngọc Lâm rút tay mình ra khỏi bàn tay của Dương Tiểu Thư, trên môi nở một nụ cười khoan khoái hiền từ. Từ phía đông, vườn hồng cũng bắt đầu ló dạng. Thank you.
trời đã sáng hẳn. Dương Tiểu Thư mở toang các cửa phòng ra, thấy phía ngoài vẫn còn yên lặng. Hôm qua, tỳ nữ và những người giúp việc trong nhà làm lụng vất vả, nên còn ngủ cả. Họ cho rằng những cặp vợ chồng mới cưới bao giờ cũng say sưa trong giấc mộng tình tối tân hôn. Nếu dậy sớm quá, sẽ làm tan giấc nồng của họ. Cho nên, mặc dù trời đã sáng, một bầu không khí tịch mịch vẫn còn bao phủ khắp dinh tể tướng. Dương Tiểu Thư không muốn đánh thức con hầu, tự đi lấy nước rửa mặt, rồi đích thân hâm một chén trà nóng đưa cho Ngọc Lâm. Thầy uống một chén trà. Giờ này, cô để tôi về chùa được chưa? Ngọc Lâm nhìn ánh nắng xuyên vào cửa sổ, từ cái ghế đứng dậy. Chúc cô vui mạnh. Tể tướng và phu nhân ở bên kia, tôi không tiện đến để từ biệt. Tất cả xin nhờ cô nói giùm. Đừng, tôi thiết tưởng thầy hãy đợi tôi bẩm cha mẹ đã. Lúc đó, thầy về cũng chưa muộn mà. Đêm qua, những lời đạo vị thiết tha của Ngọc Lâm rót vào tai nàng. Dương Tiểu Thư thấy những niệm tình ân ái trong một lúc đã lắng xuống. Song giờ đây, trước nét mặt tuấn tú của Ngọc Lâm, nàng lại chỉ thấy người tu hành trẻ tuổi đó là một người con trai có hình hài, đẹp đẽ. Chứ nàng không thấy một tâm hồn cao cả trong trắng. Mắt nàng lại long lanh ngấn lệ. Nếu cha mẹ cô không bằng lòng cho phép chúng ta được như thế thì sao? Ngọc Lâm tỏ vẻ băn khoăn và lại ngồi xuống chỗ cũ. Ngọc Lâm băn khoăn không phải vì sợ cha mẹ nàng không cho phép, nhưng thầy sợ sóng tình trong lòng nàng chưa lắng hẳn. Bây giờ thầy có thể thoát thân về chùa. Song nếu Dương Tiểu Thư cứ ôm mối si tình, tưởng nhớ thầy rồi ốm lại, thì chắc gì thầy đã được yên thân. Bởi thế trước khi về, thầy muốn thử lại tình cảm của nàng. Thầy muốn ngọn lửa dục tình trong lòng nàng phải được dập tắt hoàn toàn, thì thầy mới yên tâm ra về. Ngọc Lâm, tuy tôi không nên ràng buộc thầy, song tôi cũng không hiểu tại sao tôi không muốn xa thầy. Dù sao, Dương Tiểu Thư vẫn là người con gái. Tình cảm của nàng sau khi đi niệm hương đêm qua và bây giờ khác hẳn. Câu nói của nàng đã chứng tỏ nỗi lòng băn khoăn của Ngọc Lâm. Cô lại để cho tình cảm cám dỗ và trói buộc rồi đó. Cô vẫn chưa thể vượt hẳn ra ngoài cái lưới tình cảm. Tình cảm si mê thường đưa con người đến chỗ nguy hại. Không phải Ngọc Lâm không biết yêu đương, thầy cũng như muôn vạn người khác. Trước vẻ đẹp tình tứ của Dương Tiểu Thư, thầy cũng thấy lòng rung động. Nhưng thầy hơn người ở chỗ, thầy có một sức mạnh tinh thần vững chắc. Lý trí của thầy thường sáng suốt tỉnh táo, và thầy luôn luôn nhớ câu, quay đầu lại trăm năm già quách, sẩy chân ra muôn kiếp giận hoài. Nên thầy khắc phục được tình cảm một cách dễ dàng. Dương Tiểu Thư cúi đầu trầm tư, nàng lại bắt đầu bị quay cuồng trong trận gió lốc tình cảm. Nàng yêu chân lý, nhưng cũng yêu Ngọc Lâm. Nàng muốn nắm được cả hai trong bàn tay nhỏ bé của nàng. Bởi thế, qua một phút im lặng, nàng tỏ bày ý kiến mới của nàng. Ngọc Lâm, tấm lòng nhiệt thành vì đạo và tinh thần cầu chân lý của thầy tôi hiểu lắm. Và tôi cũng đã thừa nhận, tôi không ăn năn, không muốn ép buộc thầy phải nhận điều mà thầy cho là khổ. Hiện giờ, tôi chỉ nguyện theo dấu chân của thầy. Vậy, xin thầy hãy nghĩ đến tôi. Thầy đi rồi, một mình tôi đến nơi nào để xuất gia thành đạo đây? Giả sử nhờ quyền thế của cha mẹ đưa đến một ngôi chùa to lớn nào đó cũng được. Song xuất gia mà không có người chỉ dạy, không hiểu Phật Pháp, thì xuất gia có ý nghĩa gì? Nếu thầy muốn, tôi sẽ cho cất một ngôi chùa để thầy trụ trì, khỏi phải trở về với chức vị hương đăng khó nhọc ở chùa Sùng Ân nữa. Thầy nghĩ sao? Điều đó không thể được cô à. Sao lại không chứ? Thầy đừng lo. Sức tôi có thể nuôi thêm 5-7 người để trông nom, quét dọn trong chùa mà không dám phiền đến ai đâu. Dương Tiểu Thư hiểu lầm ý câu nói của Ngọc Lâm. Ý tôi không phải vậy. Ngọc Lâm cảm thấy vấn đề thật khó đối phó. Thầy còn lo ngại gì? Lúc đó tôi xin đảm đang hết. Tôi chỉ mong có chỗ nào không hiểu, tôi có thể nhờ thầy chỉ dạy. Vậy xin thầy thương tôi mà nhận lời thỉnh cầu đó. Dương Tiểu Thư vẫn chưa hoàn toàn gỡ được mối si tình. Việc đó không hợp với tinh thần xuất gia học đạo. Đã phát nguyện xuất gia, không thể chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Giả lại, sống chung như thế không tiện, xin cô đừng nghĩ vậy. Thầy nói vậy, có nghĩa là từ nay về sau, thầy sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa. Không lẽ tôi là một con người đáng sợ đến như vậy? Dương Tiểu Thư cảm thấy lòng tự trọng của mình bị thương tổn, cho nên giọng nàng chua chát. Ồ, không không, không phải vậy đâu, cô đừng hiểu lầm. Ngọc Lâm sợ già néo đứt dây, nên thầy vội đổi giọng nói. Không phải tôi không biết thành tâm thiện chí của cô, song cô nên hiểu rằng người xuất gia học đạo cần làm những việc khó khăn, nhẫn những điều khó nhẫn. Bỏ nhà đi tu, đó là việc khó làm. Nhưng nếu không quyết tâm hy sinh sự vui sướng riêng của mình, không phát nguyện phục vụ những người khổ đau, thì làm thế nào để đạt được mục đích xuất gia? Nếu cô không dứt bỏ được thường tình đàn bà, cứ bệnh rịnh như mọi người khác thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ xuất gia? Lời nói nghiêm trang của Ngọc Lâm lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang dội trong lòng trầm mê của nàng. Dương Tiểu Thư ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trên trời mấy sợi mây trắng lướt qua, từ một ngọn cây gần đó vọng vào tiếng chim kêu ríu rít. Dương Tiểu Thư không đáp câu hỏi của Ngọc Lâm, nàng chỉ buông một tiếng thở dài, rồi im lặng trầm ngâm. Tiểu Thư à, cô hãy nhìn những cánh hoa rơi trên mặt bàn xem. Mới hôm qua, hãy còn tươi thắm mỹ miều, vậy mà sáng nay đã úa vàng tàn tạ. Vậy thì ai dám bảo đảm tuổi thanh xuân của chúng ta? Ai dám nói chúng ta trẻ mãi không già, sống hoài không chết? Bởi vậy, người thông minh phải tỉnh táo sáng suốt. Đừng toan già mới tin theo Phật, bao nấm mồ hoang rặc thiếu niên. Tôi mong cô hãy mở rộng nhãn quan và mạnh dạn tiến bước trên con đường sống mới.
Tôi hoàn toàn hiểu lời thầy nói mà.
Dương Tiểu Thư nhíu mày lẩm bẩm. Hiểu, sao vẫn chưa quyết định? Ngọc Lâm nắm được cơ hội.
Tôi chỉ hy vọng được thầy dạy bảo luôn luôn.
Điều đó có thể được, song cần nhất là cô phải thật giác ngộ.
Ngọc Lâm thấy trời sáng đã lâu, trong lòng chỉ mong chóng thoát khỏi dinh tể tướng, nên thầy nói cho qua chuyện.
Vậy thầy về đi, lát nữa tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi và
Tôi xin gánh chịu mọi cách khó khăn cho thầy.
Dương Tiểu Thư cuối cùng quyết định. Vậy là tôi về.
Cô hãy giữ mình cẩn thận.
Ngọc Lâm sáng chói như viên bạch ngọc. Lúc thầy vừa ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng Thúy Hồng vọng lại.
Thưa cô, sao cô thức dậy sớm vậy?
Sáu.
Sau khi Từ Giả, Dương Tiểu Thư và Tướng Phủ, Ngọc Lâm lủi thủi một mình trở về chùa Sùng Ân. Thầy có cảm tưởng như một tù binh vừa được phóng thích. Thầy thấy nhẹ nhõm khoan khoái.
Nắng ban mai hòa dịu rọi trên hai gò má Ngọc Lâm. Gió sớm hay hãy lướt qua mặt thầy. Trên đường vẫn chưa có người qua lại và sự tịch mịch còn tràn ngập mặt đất.
Thời khắc ấy, Ngọc Lâm có cảm tưởng như mình vừa mất một vật gì. Song chỉ một phút sau, thầy nghĩ đến sự tôn quý và thanh sạch của cuộc đời còn nguyên vẹn. Bất giác, thầy đắc ý và mỉm cười một mình.
Ngọc Lâm bước nhanh thêm. Cửa Tam Quan chùa Sùng Ân đã hiện ra trước mặt thầy. Hai con sư tử oai hùng ngồi trước cửa Tam Quan, như mỉm cười tiếp đón thầy ca khúc khải hoàn. Ngọc Lâm cũng hãnh diện đưa mắt nhìn chúng. Trong lòng thầy tưởng sư phụ biết tin thầy về sớm chắc cũng vui mừng. Ngọc Lâm đang nghênh ngang tiến vào cửa, thì từ sau pho tượng Bồ Tát Di Lặc có cái bụng thật to. Người sư huynh duy nhất của thầy, Ngọc Lam, một vị sư suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, vội chạy ra chặn thầy lại.
Ha, sư đệ, chúng mình đã từ cực lạc thế giới trở về hả?
Sư huynh nói nhảm không à? Tôi sẽ mét sư phụ cho coi.
Ngọc Lâm biết sư huynh vốn lười biếng nên xưa nay cứ coi thường, thậm chí còn chán ghét là khác.
Thì sư phụ cũng đã hiểu thế giới cực lạc được xây cất ngay trên sự nhơ nhớp và đau khổ của chúng sinh mà.
Thôi, tôi không thèm nói với sư huynh đâu.
Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lam với ánh mắt khinh miệt. Ngọc Lâm vẫn chưa hết tính kiêu ngạo, nhất là đối với sư huynh Ngọc Lam.
Để tôi nói cho chú biết, hoa sen sạch sẽ thơm tho là cũng từ nơi bùn lầy nước đục mà nhô lên.
Thôi thôi thôi, sư huynh có biết là lúc này tôi đang muốn gặp sư phụ không?
Ngọc Lâm tỏ vẻ bực dọc.
Thì cần gì tìm sư phụ đâu xa, chú gặp tôi nói chuyện với chú cũng vậy mà.
Sư huynh cả gan đến như vậy hả? Sư huynh nói mà không sợ sư phụ hả?
Âm thanh ngôn ngữ đều là vô thường. Lời nói của tôi không có cả gan.
Xưa nay, sư huynh không thích nói chuyện với ai. Sư huynh là người chỉ thích ăn, không muốn làm, chỉ thích ngủ, không chịu tu.
Sao bữa nay cứ nói lải nhải hoài vậy?
Xin Bồ Tát chỉ giáo.
Tôi đâu có dám.
Tiền đồ của chú sáng lạng vô cùng, thanh danh sẽ tràn khắp muôn phương.
Tôi không thích nghe lời khen của sư huynh.
Xin mời. Ngọc Lam cười khà, đứng tránh sang một bên, nhường lối cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm ngẩng đầu đi thẳng. Ngọc Lâm rẽ qua lối vào tịnh thất của hòa thượng trụ trì. Lòng thầy đang rộn lên niềm hân hoan vì tưởng tượng đến Dương Tiểu Thư đã được cứu sống và cảm hóa. Thì từ nãy giờ lại bị ông sư huynh làm cho cục hứng. Thầy hồi tưởng từ khi đi tu, thầy đã phải nghe bao nhiêu người đàm tiếu về sư huynh. Thầy nhớ rõ đã có lần họ nói:
sư huynh của Ngọc Lâm á, có bữa ăn hết 8 tô cơm đó.
Nói tới sư huynh của Ngọc Lâm á thì chán mớ đời, chỉ thích ăn chứ không chịu cất nhớt việc gì hết trơn á.
Sao mà hòa thượng trụ trì lại nuôi được ông đệ tử quý như vậy chứ?
Mấy ông không biết chứ, hòa thượng trụ trì Thiên Lợt Thế Mộ, ngài thường khen là ngài nuôi toàn đệ tử giỏi, cứ như rồng như voi. Nhưng kiểu rồng voi mà cứ ăn với ngủ như vậy thì chẳng thà nuôi mèo chó để chúng bắt chuột giữ nhà còn hơn.
Những lời chê cười của những kẻ thiển kiến nông nổi ấy như mũi dao đâm xói vào tim Ngọc Lâm. Thầy tự nghĩ có một sư huynh như vậy thật xấu hổ.
Ngọc Lam là Ngọc Lam.
Ngọc Lâm nói với các người dèm che: các ông nói thì nói một người, việc gì cứ phải nói sư huynh của Ngọc Lâm để dây dưa đến cả tôi chứ.
À, hễ động đến ông anh quý là ông em lại bên vực mà.
Mọi người đáp một cách chế giễu. Ngọc Lâm cho rằng có một người sư huynh như vậy thật xấu hổ suốt đời, bởi vậy thấy càng chán ghét ông anh. Còn đang nghĩ lan man thì Ngọc Lâm đã đến cây nhãn trước cửa tịnh thất của hòa thượng. Lúc ấy thầy mới sửa soạn lời lẽ để thuật lại cho hòa thượng nghe các việc đã xảy ra trong đêm tân hôn hôm qua tại tướng phủ. Đồng thời, những ý nghĩ về ông sư huynh cũng chìm xuống dần dần. Ngọc Lâm chắp tay chào hòa thượng, rồi đứng sang một bên và kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rất tỉ mỉ. Nghe xong, hòa thượng khẽ nở một nụ cười hiền từ. Ngài khen trí sáng suốt và chí kiên quyết của Ngọc Lâm đã không để cho danh lợi và tài sắc cám dỗ. Xong, ngài lại sợ Ngọc Lâm vì thế mà kiêu ngạo hơn, nên với giọng vừa khen ngợi vừa khuyên bảo, ngài nói: Ngọc Lâm, con đã cắt được mối duyên nghiệp giữa con và Dương Tiểu Thư một cách rất hợp tình hợp lý. Thầy cũng biết trước là con sẽ hành động như thế. Lần này, con đã tỏ được niềm kiên trinh xuất gia học đạo và nêu cao nhân cách thuần khiết của con. Con đã biết giữ mình. Song thầy khuyên con á cũng phải tôn kính người khác. Hai đức tính đó, người học Phật không thể thiếu được. Con xin ghi nhớ lời sư phụ chỉ dạy. Bây giờ con lại trở về với chức đèn hương trên điện Phật đi. Công việc của con sau này sẽ rất bề bộn. Sự quang vinh của tăng đồ sẽ hoàn toàn nhờ cậy nơi con. Con phải giữ mình thận trọng. Ngọc Lâm chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời hòa thượng trụ trì. Lúc ấy, sư chú thị giả vào thưa là có mấy vị lão tăng đến thăm hòa thượng. Ngọc Lâm chắp tay cúi đầu rồi lui ra. Ngọc Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình đằng trái chùa sau Phật điện. Thế Ngọc Lâm mới từ tướng phủ trở về, mọi người trong chùa ngạc nhiên xúm lại hỏi thăm. Sư ông Trực Nhật là người đầu tiên nói với Ngọc Lâm:
sư ông Ngọc Lâm, ồ ồ à mà không, công tử con quan tể tướng,
chà, thầy mặc bộ áo này coi càng đẹp trai thêm đó nghen. Thầy á, thiệt là chuột sa chính gạo à. Vương Tể Tướng quyền cao chức trọng, ngài lại gọi thầy vào làm rể. Đã được vợ đẹp lại nhiều tiền của, sau này á, ông Nhạc lại cất lên làm quan, thật là sung sướng, ai thấy cũng phát thèm. Nhưng mà ủa, sao mới có một đêm mà thầy đã về rồi? Sư ông coi vườn hỏi. Ngọc Lâm không trả lời câu hỏi của họ vội. Thầy nhìn họ mỉm cười, rồi chỉ vào cái giường của mình mời họ ngồi. Còn mấy người thấy căn phòng chật hẹp không vào ngồi, chỉ đứng ngoài cửa, trông họ như những ký giả đi săn tinh. Trước mắt họ, lúc này, Ngọc Lâm là một nhân vật rất uy quyền, không ai muốn bỏ qua dịp phỏng vấn hiếm có này. Ngọc Lâm vội cởi bộ áo mới của chàng rể ra, rồi từ từ khoác tấm áo nâu cũ mềm rách mướp vào. Đồng thời, ngỏ lời cảm ơn người đã thay chiếc hương đèn cho mình trong ngày hôm qua. Ủa, sao sư ông lại mặc áo nhà chùa nữa vậy? Chúng tôi nghe nói hôm qua sư ông đã thành hôn với Dương Tiểu Thư rồi mà. Vậy sư ông không vào tướng phủ nữa hả? Sư bác trong việc gánh nước ngạc nhiên hỏi. Không vào nữa đâu. Ngọc Lâm thông thả vuốt lại những nếp gấp nhăn nheo trên áo. Sao lại không vào nữa? Chúng tôi nghe nói Thiên Kim Tiểu Thư thương yêu sư ông lắm mà. Nàng yêu sư ông như thế nào? Sư ông có thể kể lại cho chúng tôi nghe một lượt không? Sư bác trông nom cửa ngõ hỏi. Mọi người reo lên như phụ họa. Đúng đúng, việc này á, ngoài sư ông Ngọc Lâm ra, không ai có thể biết được đâu. Người này một câu, người kia một câu, Ngọc Lâm thấy khó chịu. Song cũng không thể tìm cách thoái thác. Thầy đưa mắt nhìn một lượt, rồi thông dong đỉnh đạt, nói với mọi người. Thưa quý vị, xưa nay tôi vốn là người an phận thủ thường, chưa từng cùng ai thảo luận qua vấn đề luyến ái, và thật cũng không biết thảo luận ra sao. Còn đối với Dương Tiểu Thư, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên, chẳng ai dám nói đến yêu đương, vậy dĩ nhiên là tôi không có gì để kể lại. Sư ông nói dối. Hôm qua, sau khi sư ông vào tướng phủ, thầy tri khách mới nói là hôm Dương Tiểu Thư đến chùa lễ, đã tỉ tê nói chuyện với sư ông mà. Đó là nguyên nhân mà sư bác trong nom cửa ngõ muốn Ngọc Lâm thuật lại chuyện luyến ái giữa thầy và Dương Tiểu Thư. À, bữa đó, cô chỉ hỏi có mấy câu, và cũng có cả thầy tri khách ở đó. Nhất định là bữa đó còn nói nhiều chuyện ấm ớ lắm chứ. Nói xong, chú gánh nước cười sằng sặc. Vậy sư ông thử thuật lại hôm Dương Tiểu Thư đến lễ xem đi. Họ vẫn cứ tò mò, và hình như không hỏi cho ra lẽ, thì họ không chịu được. Hôm ấy cũng đâu có gì đáng nói. Sau khi Dương Tiểu Thư lễ xong á, thầy tri khách kêu tôi lên. Tôi không thể không tuân mệnh. Khi tôi lên á thì cổ chỉ hỏi tôi có hai câu à. Hỏi sao sư ông đẹp trai vậy, phải không? Bác coi vườn sổ sàng hỏi và mọi người phá lên cười. Ngọc Lâm hơi đỏ mặt. Thầy đã hiểu tính tình của họ và cho họ là những người không đáng kể. Cổ hỏi tôi có hai câu một cách rất lễ phép. Hai câu gì? Nói nghe coi. Sau câu hỏi của bác gánh nước, mọi người đều nhìn Ngọc Lâm. Lúc đầu, cổ hỏi là mỗi ngày thắp hết bao nhiêu hương nến. Vậy sư ông trả lời thế nào? Tôi nói thắp hết lại thắp chứ không có tính. Rồi cổ hỏi gì nữa? Sau cổ lại hỏi trong chùa có bao nhiêu người,
và pho tượng chính giữa có phải là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni không? Câu này tôi nhờ thầy tri khách trả lời giùm, chứ tôi không nói. Sau đó, cổ và người hầu gái ra về. Trong khi họ chất vấn như một ông quan tòa hỏi khẩu cung, Ngọc Lâm thấy lòng bực bội. Nếu câu chuyện không liên quan đến vấn đề rắc rối, thì nhất định thầy phải cho họ một bài học.
Thôi thôi, vậy đủ rồi. Sư ông coi kho nói vọng vào. Giờ xin hỏi thầy Ngọc Lâm. Người đi tu á, nếu không giữ được giới cấm mà hồi tục, thì việc đó Phật cũng cho. Tại sao thầy không nhờ cơ hội này á, nắm lấy hạnh phúc mà lại trở về chứ? Hay Dương tiểu thư không biết chiều chuộng, hoặc tiền tài danh vọng của họ không đáng quý bằng lý tưởng của thầy? Dứt lời, sư coi kho đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ra mình có kiến thức cao minh. Sư ông nói rất đúng, nếu không giữ được giới, Phật cũng cho hồi tục, và đó không phải là việc xấu xa. Song, sư ông nên hiểu rằng, tôi không phải là người không giữ được giới. Còn nói đến hạnh phúc, chiều chuộng, danh vọng và tiền tài, thì những người tu hành chân chính không nên ham cầu. Mục đích của người học Phật chân chính là giải thoát khỏi vòng sinh tử khổ não, đến cảnh giới vĩnh viễn yên vui. Tôi vào tướng phủ làm rễ là theo tiếng gọi từ bi phát ra từ đáy lòng. Vì muốn cứu Dương tiểu thư mà tôi bắt buộc phải đi. Hiện giờ mục đích cứu người đã đạt, tôi còn ở lại làm gì chứ? Những lời của Ngọc Lâm như một tiếng chuông buổi sớm thức tỉnh bao nhiêu người ngu si trong mê mộng. Mọi người đều tỏ vẻ cảm phục và nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt tôn kính. Ngọc Lâm mỉm cười đắc ý. Sư ông cùng với con gái người ta bị nhốt trong phòng một đêm mà. Sư ông coi kho hỏi gạn. Đúng vậy, song tôi nhờ cơ hội ấy để thuyết pháp.
Thuyết pháp hả? Đâu, sư ông thuyết những gì? Nói nghe coi.
Ngọc Lâm lại đem chuyện tối hôm qua kể lại một lượt và cuối cùng nói.
Sau hết, Dương tiểu thư không phải người con gái tầm thường.
Nghe lời tôi, nàng giác ngộ ngay, cho nên mới chịu để tôi trở về. Không bao lâu, có lẽ nàng sẽ xuất gia đó.
Nghe nói, người hầu gái của Dương tiểu thư rất tức với sư ông. Tại sao vậy?
Họ còn đang hỏi lai rai, thì đúng lúc ấy, thầy tri khách và thầy Duy Na mở cửa Phật điện tiến vào. Những người hiếu sự và tò mò ấy thấy họ liền ngậm miệng, chắp tay cúi đầu và đưa mắt nhìn nhau.
Ngọc Lâm, mừng bác đã về.
Thầy tri khách và thầy Duy Na đều cười.
Bạch quý thầy, tôi đang định lên chào quý thầy, thì quý thầy lại đến đây rồi. Xin quý thầy tha lỗi.
Ngọc Lâm chắp tay tỏ vẻ ân hận.
Vừa giờ chúng tôi đưa mấy vị khách tăng vào thăm hòa thượng. Chỉ hòa thượng trụ trì, hòa thượng đã đem chuyện của bác nói hết cho chúng tôi nghe. Ý chí của bác thật là sắt đá đó nghen.
Thầy tri khách đối với vị sư hương đăng trẻ tuổi ấy bất giác cũng khởi lòng kính mến.
Các người không còn việc gì làm nữa sao mà xúm xích cả lại đây?
Thầy Duy Na đứng bên cạnh, thái độ uy nghiêm như một tướng lãnh, hỏi những người tò mò.
Nếu lát nữa hòa thượng trụ trì đưa các vị khách tăng đi xem các nơi, họ mà thấy mấy người tụ tập thành một đống ở đây, họ sẽ cười là chùa này không có quy củ. Vậy bây giờ không đi làm đi, còn đứng thưởng cả ra đây hả?
Cả bọn lui lủi giải tán. Sau mấy lời khen ngợi và khích lệ Ngọc Lâm, thầy tri khách và thầy Duy Na cũng đi làm phận sự của mình. Lúc này, Ngọc Lâm mới có thì giờ xếp đặt lại căn phòng lung tung, bừa bãi của mình. Vừa thu dọn,
Ngọc Lâm vừa nhớ lại những lời nói của mọi người hồi nãy, thầy hơi tức mình, đồng thời cũng lại buồn cười. Thầy tự nghĩ, đại đa số những người ấy không biết làm cách nào nữa mới đến ở chùa. Tăng không ra tăng, mà tục cũng chẳng phải tục. Lúc nhỏ ở nhà không được học hỏi, khi đến chùa cũng không chịu tìm hiểu đạo lý, suốt ngày làm quần quật những việc khổ cực, và cứ nghe lời nói và nhìn cử chỉ của họ, cũng đủ biết họ là những người không hơn gì bọn phàm phu tục tử. Rồi cũng nhân những người ấy mà Ngọc Lâm nghĩ đến những người xuất gia không hạn chế. Xuất gia là một việc cao quý khó làm. Mỗi vị sư phải là gương mẫu mô phạm và là bậc thầy của dân chúng. Song chế độ xuất gia quá bừa bãi, đến nỗi di hại cho Phật giáo rất nhiều. Một số lớn tăng chúng không nhận chân được nhiệm vụ cao quý của người xuất gia, sứ mệnh thiêng liêng của tăng già, nên phần nhiều họ đã có phụ chí xuất gia. Có người tưởng rằng dành cho được chức vị trụ trì hoặc đương gia là đã đạt mục đích xuất gia. Cũng có người cho rằng mỗi ngày vài buổi tụng kinh niệm Phật, thế là đã làm tròn nhiệm vụ người tu hành rồi. Lại còn một số như sư huynh Ngọc Lam, ngoài việc ăn ngủ ra không còn việc gì khác. Một đoàn thể xuất gia phức tạp như vậy thì làm sao duy trì và hoằng dương được Phật Pháp? Đang lúc Ngọc Lâm suy nghĩ lan man về những vấn đề ấy, thì Hòa Thượng trụ trì cùng mấy vị tăng khách mở cửa tiến vào Phật Điện. Ngọc Lâm thấy họ đứng trước Phật Điện chắp tay cúi đầu, vội đến đánh ba tiếng chuông để tỏ lòng cung kính các bậc tôn túc. Các vị khách tăng lễ Phật xong, Hòa Thượng trụ trì chỉ vào Ngọc Lâm nói với họ: "Đây là tiểu đồ đệ Ngọc Lâm." Mắt các vị khách tăng đều hướng về Ngọc Lâm. Hòa Thượng trụ trì lại bảo Ngọc Lâm: "Ngọc Lâm à, con hãy lại chào các vị đi." Ngọc Lâm vội đến vái mỗi vị một vái. Các vị tăng mỉm cười nhìn Ngọc Lâm và đều nói: "Ngọc Lâm là người thông minh, nếu có dịp phải cho đi các nơi để học hỏi thêm." Lúc họ đi ra, Ngọc Lâm nghe thấy một trong những vị khách tăng hỏi Hòa Thượng trụ trì: "Hòa Thượng được tất cả mấy người đồ đệ?" "Không dám, mới chỉ được có hơn một người." Một trận cười vang lên, họ đi ra hồ sen phía trước chùa. Sau khi Hòa Thượng trụ trì nói với các vị khách tăng như thế, một làn mây nghi ngờ dẫn lên đầu óc Ngọc Lâm. Thầy cho rằng Hòa Thượng trụ trì nói hơn một người đồ đệ thì một nửa người nhất định phải là sư huynh Ngọc Lam, còn một người là chỉ chính mình. Vì sư huynh là người lười biếng, nhất định sư phụ không thể coi như một đồ đệ. Tuy nghĩ thế, song Ngọc Lâm vẫn không tin một cách quyết đoán, lòng hiếu thắng cứ day dứt thầy. Mãi đến tối, Ngọc Lâm tưởng phải lên hỏi sư phụ cho ra lẽ. Thầy rón rén bước vào phòng Hòa Thượng trụ trì. Lúc đó, ngài đang ngồi ngay ngắn, mắt nhắm trên giường. "Bạch sư phụ, sư phụ đã yên nghỉ chưa?" Hòa Thượng trụ trì khẽ mở đôi mắt. Ngọc Lâm ấp úng: "Sư phụ nói là sư phụ có hơn một người đệ tử."
"Ừ."
"Con và sư huynh là hai người mà."
"Không, con chỉ có thể được xem như một nửa thôi."
"Sư phụ nói một người là chỉ cho sư huynh."
Hòa Thượng trụ trì gật đầu: "Ừ."
Lời Hòa Thượng trụ trì như một bát nước lạnh dội lên đầu Ngọc Lâm. Thầy không dám hỏi gì thêm, lui ra.
thầy không thể tưởng tượng hòa thượng lại có thể nói như vậy.
Ngọc Lâm trở về phòng ngủ, mở tung cửa sổ ra, nhìn ánh trăng lấp lánh trên các tàu lá chuối, lẩm bẩm.
Mình chỉ được coi là một nửa đồ đệ thôi.